This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Take that new job in Tennessee. And I quit mine so we could be together. I can't forget the way you looked at me.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Như Thuyền Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cũng trở về với chương trình Thế Giới Nhà Khoa cùng với lại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương đang có mặt trên đường live. Lời đầu tiên thì như Thuyền Hòa Tính xin được chào nha sĩ trở lại. Nha sĩ hôm nay khỏe không nha sĩ?
Vâng, trước hết thì xin mến chào Hoàng Tín và chị Như Tuyền và kính chào tất cả quý thính giả đang lắng nghe đài. Vâng, ngày hôm nay rất là khỏe khoắn. Một trời dưới đây thì trời rất là mát, nhờ có những cơn mưa mấy ngày hôm qua cho nên không có bị nóng bức, rất là dễ chịu đó, Hoàng Tín.
Dạ vâng, thế thì tốt quá. Thời tiết nó ảnh hưởng đến cái tâm trạng của mình rất là nhiều, như vậy là chứng tỏ nha sĩ Cương bắt đầu một ngày làm việc rất là nhiều niềm vui đó quý vị. Và tại Dallas thì có lẽ là như Tuyền Hoàng Tính cũng như là người dân tại đây chịu thêm một ngày trời nóng khoảng 3 con số nữa, vì ngày hôm nay cao nhất cũng là 101 đó, nhưng mà bên ngoài hiện tại là 92. Và ngày mai, bắt đầu ngày mai thì thành phố mình sẽ có những ngày nhiệt độ hạ xuống hành tính. Ngày mai cao nhất chỉ có 83 thôi hành tính. Và có khoảng 25% mưa. Thì nhìn chung là cơ hội mưa nó cũng không cao lắm. Nhưng mà dù sao thì nhiệt độ nó hạ xuống ở những con số 83, rồi 92, rồi 87, 82 là như Tuyền thấy rất là tuyệt vời rồi đó.
Chiều tối nay ngày nay là có mưa. Có mưa cho nên nó cũng dịu xuống 9 mấy, 8 mấy cũng mừng. Đó. Chứ thôi mất công
lâu lắm mới mong được những cái ngày mà con số như thế này đó anh Tính.
Dạ,
thư ráng ngày hôm nay
lâu lắm rồi thưa quý vị, nóng quá. Vâng. nhờ cái mưa này cũng dịu mát đi, Houston dịu mát đi, đem cái cơn mưa ở dưới Houston kéo lên trên này, thành thử ra mưa nó cũng mát mát đi phần nào thưa quý vị. Dạ. Một câu hỏi thời sự được gửi đến cho quý vị, có ý gửi đến cho nha sĩ trước khi chúng ta đến với những câu hỏi của nhà khoa, đó là như quý vị biết, tối hôm qua quý vị thấy là bà Liz Cheney là con của ông phó tổng thống Dick Cheney, trong cái liên danh với ông Bush con, thưa quý vị. Thì bà Liz Cheney này là dân biểu liên bang thuộc tiểu bang Wyoming, và là cái người mà phải gọi là cấm ghét, thù ghét, cái gì ghét nhất là bà này. Bà ghét tổng thống Trump kịch liệt và đã thảm bại vào tối ngày hôm qua trong cái cuộc bầu cử sơ bộ. Thì nha sĩ Cương có thể thuật lại cái diễn tiến về những cái hoạt động của bà này, cũng như là bà Lisa Murkowski, thượng nghị sĩ của tiểu bang Alaska, cũng là một người mà chống tổng thống Trump dữ dằn nhưng là thắng sơ bộ để mà tiến tới cái cuộc bầu cử tổng quát giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 cuối năm nay không, thưa nha sĩ?
Vâng, thưa quý vị, chắc chắn là ngày hôm qua là cái ngày mà những ai mà hay theo dõi tin tức thời sự của nước Mỹ đó thì chắc là dán mắt vào trong những màn hình để mà theo dõi cái kết quả của cuộc bầu cử sơ bộ tại hai tiểu bang Wyoming và cũng như là Alaska. Thì tại Wyoming có bà Liz Cheney là con gái của cựu phó tổng thống Dick Cheney, là một người mà đang chống tổng thống rất là kịch liệt. Thì nói chống thì trước đây đó, khi mà tổng thống Trump làm tổng thống giữa nhiệm kỳ của ông đó, thì bà Liz Cheney thì thật sự bà cũng không có chống, bà cũng tương đối là ủng hộ. Bà bỏ phiếu còn hầu như là 82% để ủng hộ tổng thống Trump. Nhưng mà kể từ khi cái cuộc bầu cử 2020 xong rồi đó thì bà mới thật sự là trở mặt với tổng thống Trump, vì bà ta cho rằng là tổng thống Trump không chịu nhượng bộ, vì cho rằng là cuộc bầu cử 2020 có những cái sự gian lận mà không có chứng cứ. Đồng thời cái ngày mà 6 tháng Giêng đó thì bà ta cho rằng là tổng thống Trump là người chủ mưu, là kêu gọi kích động người dân để mà lật đổ chính quyền, kêu gọi người ta tới biểu tình tấn công vào trong cái tòa nhà của Quốc hội. Cho nên bà đã lên án kịch liệt, và bà cũng là một trong 10 dân biểu mà trước đây khi mà tổng thống Trump bị đưa ra đàn hạt đó, thì bà cũng đã làm bỏ phiếu để mà đồng ý impeach tổng thống Trump. Và bây giờ bà ta là phó chủ tịch của một cái ủy ban ngày 6 tháng Giêng điều tra tổng thống Trump, cái vụ mà muốn lật đổ chính quyền vào ngày 6 tháng Giêng. Thì thưa quý vị, bà này khi mà bà có cái quyết định mà bỏ phiếu đàn hạt tổng thống Trump đó, thì coi như là cuộc đời chính trị của bà ta đã hầu như đã chấm dứt ngay từ lúc đó rồi, chứ không phải mới bây giờ. Nhiều người đã tiên đoán rằng là cái cuộc bầu cử sơ bộ bà ta sẽ thua, thua rất là đậm. Và những cái thống kê liên tục từ năm đầu năm tới tới bây giờ đó cho thấy rằng là bà ta đã bị thua cái người đối thủ là bà Hageman do tổng thống Trump endorse ủng hộ tới 20 mấy điểm, tức là một tuần trước khi mà bầu cử sơ bộ ngày hôm qua thì người ta đã thấy là cái bà Liz Cheney đã đang thua tới 28-29 điểm lận. Thì ngày hôm qua kết quả là gì, là bà Liz Cheney đã thua tới hơn 30 điểm đối với lại bà Hageman đó. Và mặc dù là bị thua đậm như vậy nhưng mà bà Liz Cheney này vẫn còn lên tiếng rất là cứng rắn. Bà nói là bà mặc dù là thua, bà thà mất cái ghế dân biểu nhưng mà bà vẫn phải làm theo cái lương tâm của bà, là đối với một người như tổng thống Trump không thể nào ra tái tranh cử để mà hại cho cái nền, cái thể chế dân chủ tự do ở nước Mỹ được. Và sáng nay thì có tin tức cho thấy rằng là bà ta dự tính là sẽ ra tranh cử tổng thống vào năm 2024. Đó là cái về bà Liz Cheney. Còn người thứ hai là bà Lisa Murkowski, là bà này là một vị thượng nghị sĩ của tiểu bang Alaska. Thì bà này cũng là người từng chống đối tổng thống Trump rất là kịch liệt, và mỗi lần tổng thống Trump đưa ra những cái dự luật hay là muốn làm một cái gì đó thì bà là cái người chống đối dữ dội. Và ngày hôm qua thì bà là một trong những người thắng để mà tiến tới cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 8 tháng 11 cuối năm nay. Thì tại sao là bà lại thắng? Thưa quý vị, là tại vì cái bầu cử sơ bộ đó ở một số tiểu bang nó khác với nhau, chứ không phải là cái tiểu bang nào cũng giống nhau. Thí dụ như ở Wyoming thì cái người nào mà thắng ở bên đảng Cộng Hòa thì sẽ đi đối đầu với lại cái người thắng của bên đảng Dân Chủ vào ngày 8 tháng 11. Nhưng mà một số tiểu bang như là Alaska đó thì họ không bầu theo đảng. Tức là dù là đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ, họ chọn ra 4 người hoặc là có tiểu bang 2 người đứng đầu phiếu cao phiếu nhất trong số tất cả những ứng cử viên ra tranh cử cho cái chức vụ đó. Có thể là thống đốc, có thể là thượng nghị sĩ, có thể là dân biểu. Thì chọn ra 4 người mà số phiếu cao nhất để mà lại một lần nữa đối đầu với nhau trong cái ngày 8 tháng 11. Cho nên bà Murkowski này là không phải là người cao phiếu nhất nhưng mà bà đứng hạng nhì, và bà coi như là vì một trong 4 người cao phiếu nhất cho nên được tiếp tục đi vào vòng kế tiếp. Thì tuy là bà vừa qua được cái cuộc sơ bộ này và có tất cả là 10, hình như là 11 người tranh cử trong cái cuộc bầu cử sơ bộ Alaska, thì tháng 11 này một lần nữa bà ta lại phải ra để mà đối đầu. Thì chưa biết được là bà có thắng hay không, nhưng mà với cái bà này đó, nếu mà bà mà thất cử tháng 11 này cũng là một cái tin mừng đối với lại những người mà ủng hộ cho Tổng thống Trump và đảng Cộng Hòa. Cho nên chúng ta để ý bà này vào ngày 8 tháng 11. Đối với bà Liz Cheney thì coi như là cuộc đời chính trị của bà ta đã chấm dứt từ đây. Mặc dù là bà vẫn còn tiếp tục làm phó chủ tịch của cái ủy ban 6 tháng 1. Nhưng mà cái khi mà cái ủy ban đó sớm chấm dứt nhiệm vụ rồi đó, và tháng 11 bầu cử xong đó, thì coi như là bà ta trở về làm dân thường giống như anh em của mình vậy đó, thằng Tín ơi.
Vậy thì để xem coi từ đây tới tháng Giêng bà sẽ còn quậy quọ như thế nào, khi mà bà còn nằm ở trong cái ủy ban 6 tháng Giêng để mà xử của Tổng thống Trump như thế nào đây. Chúng ta hãy chờ xem, thưa quý vị ha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Tính cũng như là nha sĩ Cương với đề tài thời sự vừa rồi. Và bây giờ thì chúng ta bước qua đề tài nha khoa. Hôm nay thì sẽ nói về tổng quát quý vị nha. Câu hỏi thứ nhất gửi đến nha sĩ Cương là đối với bệnh nhân mà quá sợ hãi khi đi làm nha, khi đi nha sĩ làm răng đó, thì có những cái phương thức gì để giúp cho họ vượt qua nỗi sợ hãi để đi đến văn phòng nha để khám và bảo trì răng, thưa nha sĩ?
Vâng, chắc là quý vị khi mà nghe nói đi tới văn phòng nha sĩ để làm răng đó thì đa số, nếu mà không nói là hầu hết, đa số là ai cũng sợ lắm. Ít có ai mà nói là tôi thích đi nha sĩ lắm, rất là hiếm. Thì đa số nhiều người tới văn phòng nha thì họ rất là lo sợ khi mà nghe nói phải dùng cái khoan để mà khoan vào răng, hoặc là nhổ răng, hoặc là rút gân máu đó. Thì nhiều người rất là lo sợ. Thì thưa quý vị, nó có những cái bước để mà nha sĩ có thể giúp cho cái người bệnh nhân đó vượt qua cái nỗi sợ hãi đó. Cái việc đầu tiên đó, có thể nói là nó hữu hiệu hầu như là 95% đối với cá nhân chúng tôi ở văn phòng là cái việc mà nói chuyện khuyên nhủ cái người bệnh nhân đó, những cái lời nói của người nha sĩ đối với bệnh nhân đó rất là quan trọng. Chúng ta giải thích cho người bệnh nhân đó rõ ràng làm răng thì có bị đau hay không, và mức độ đau nó đến cái mức độ nào. Thì khi mà mình giải thích tường tận, và mình chẳng hạn như là có nhiều người người ta rất là sợ cái mũi kim đó, khi mà chúng tôi dùng cái mũi kim chích vào trong miệng đó thì ai cũng sợ hết. Nhưng mà khi mà chúng tôi giải thích rồi đó, và khi mà chích đó, thì họ cảm thấy như là không có đau hoặc là rất là ít. Tại vì khi mà đâm cái mũi kim vào đó thì tôi hỏi những người bệnh nhân chẳng hạn như là quý vị có thấy bị đau hay không, thì đa số người ta nói ủa tôi chưa biết, tôi không có cảm giác gì hết. Mũi kim nó đã nằm trong cái miệng rồi, nó đã đâm vào trong cái da thịt rồi, mà tại sao không thấy bị gì hết. Thì tôi mới giải thích rằng là cái mũi kim nó rất là nhọn, mà đâm vào da thịt rồi đó, quý vị cũng không có biết được là nó bị đã đâm vào. Bây giờ cái mũi kim nó nằm im trong da thịt đó thì quý vị không thấy đau gì hết, đúng không? Nhưng mà khi bắt đầu bơm cái thuốc tê vào đó, thì lúc đó đó cái thuốc tê đó làm cho những cái vùng xung quanh đó nó phình ra, nó phồng ra, thì lúc đó quý vị mới có cảm giác là bị đau. Và bây giờ chúng tôi bơm vào nha, thì bắt đầu bơm cái thuốc tê vào thì người bệnh nhân bắt đầu mới thấy cảm giác hơi bị đau chút xíu đó. Có nghĩa là không phải là cái mũi kim nó làm cho đau, mà là cái thuốc tê khi mà chích vào nó phình da thịt xung quanh đó, thì lúc đó nó có cảm giác đau. Cho nên họ nói là bây giờ tôi mới hiểu, cái kim nó quá nhọn, nó đâm vào mình không biết, thì không phải là cái mũi kim làm cho mình đau, mà là cái thuốc tê. Rồi cái bước kế tiếp đó, thì chúng ta có thể mời những người nhà của họ vào, chẳng hạn như là chồng đi thì vợ đi theo, hoặc là con làm thì mẹ hoặc cha ngồi kế bên cầm tay của những đứa trẻ để cho chúng nó an tâm đó, thì một cách khác. Và nếu mà còn lo sợ nhiều đó, thì chúng tôi có thể cho những cái thuốc, chẳng hạn như thuốc an thần Valium hoặc Xanax. Những đây là những cái thuốc mà nó làm cho chúng ta không có bị lo sợ hãi. Uống một viên một đêm trước khi đi nha sĩ, rồi một tiếng đồng hồ trước khi tới nha sĩ thì phải uống thêm một viên nữa để cho nó cái tâm thần của họ nó ổn định. Nhưng mà khi mà đi đó thì phải có người nhà đi theo để mà lái xe, vì uống thuốc vào thì lái xe rất là khó. Và ở văn phòng chúng tôi thì có một chú chó này là therapy dog. Khi mà bệnh nhân sợ hãi đó thì mình đem con chó vào và cho họ ôm con chó đó vuốt, thì lúc làm răng họ cũng có cảm thấy rất là tinh thần ổn định. Rồi nếu mà tệ hơn nữa thì có những văn phòng nha có cái loại hơi ga mà gọi là nitrous oxide, tức là ga cười đó, laughing gas đó, thì mình có thể cho họ hít thở cái nitrous oxide đó để cho họ nửa tỉnh nửa mê, lúc làm răng đó thì không có bị đau, cũng đỡ sợ đi. Còn nếu mà tệ hơn nữa đó thì bắt buộc là chúng tôi phải giới thiệu qua những bác sĩ nào, hoặc là giới thiệu vào trong nhà thương có những cái phương tiện chẳng hạn như là gây mê cho ngủ luôn. Thì cá nhân đa số những nha sĩ tổng quát thì không có cái phương tiện đó, nhưng mà những nha sĩ mà chuyên nghiệp đó, thì họ có những cái thuốc gây mê đó, họ chích vào giống như là IV vậy, cho người bệnh nhân ngủ luôn. Thì thưa quý vị, cái sự sợ hãi đối với đi cái nha sĩ đó thì nó bắt đầu từ lúc nhỏ. Cha mẹ phải đưa cho con cái đi từ lúc nhỏ để mà cho quen dần với đi văn phòng nha sĩ. Và khi mà từ nhỏ cái sự nỗi sợ hãi nó bắt đầu nó tích tụ từ cái lúc mà còn mới có 6-7 tuổi, 7-8 tuổi khi đi nha sĩ rồi bị nhổ răng rồi thế này thế nọ là chú sợ hãi. Rồi cái khi lớn lên á, có những cái sợ hãi đó nó bám theo, và khi lớn nó không chịu đi làm răng. Cho nên ngay từ lúc nhỏ cha mẹ phải đưa con đi thường xuyên để mà quen dần với lại đi văn phòng nha sĩ. Còn nếu mà không vượt qua được nỗi cái sợ hãi đó đó, có nhiều người họ sợ đến độ mà họ thà để răng hư hết, bị sâu răng hoàn toàn và bị nhổ răng hết, bị mất răng hết, răng sâu hết luôn toàn miệng luôn, tới lúc mà khi mà đau quá không chịu nổi thì mới chịu vào, thì lúc đó răng đã bị hư hết rồi. Cho nên chúng ta nhớ cố gắng vượt qua những cái nỗi sợ hãi đó để mà take care răng, chứ không răng sẽ bị hư rất nhiều. Và thật sự thì khi mà đi nha sĩ ngày hôm nay đó thì những cái procedure nào mà làm bị đau thì phải nói là rất là ít. Cho nên quý vị cũng an tâm, là đa số, đại đa số những cái case làm đó là không có bị đau đâu thưa quý vị.
Dạ vâng, nhưng mà nói chứ trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua, khi mà đến với cái môn nhà khoa yêu mến của bác sĩ mà bác sĩ phục vụ, người chắc chắn là cũng sẽ có rất là nhiều những cái trường hợp oái oăm, hoặc là những cái trường hợp mà rất là khó khăn khi mà bác sĩ phải dỗ dành bệnh nhân để mà vượt qua cái nỗi sợ hãi. Đó cũng là một trong những cái nghị lực của bác sĩ. Nếu mà bác sĩ mà không yêu nghề, chắc chắn hả, khóc hả, đuổi về, sợ hả, đi về đi, không bao không nhiêu tiền
đâu được anh. Trời ơi, như cái này gọi là bệnh nhân là thượng đế đó.
Biết là vậy rồi, nhưng mà tại vì chúng ta không có thời gian,
nhưng mà thực ra khi mà làm cái công việc nào cũng vậy đó anh.
Đúng.
Khi mà mình tận lòng và thì cái gì cũng làm được hết ha. Thì anh Cương sẽ kiên nhẫn hơn đối với các bệnh nhân mà sợ hãi hoặc là các em nhỏ.
Dạ vâng, đúng vậy. Tại vì mình không có thời gian, là tính cũng mời nha sĩ kể một vài trường hợp mà găng nhất với bác sĩ đi. Thôi dịp khác đi. Bây giờ chúng ta qua cái câu hỏi thứ hai đi ha. Những ngoài cái vấn đề mà sợ hãi đó thì những bệnh nhân có nhiều những cái bệnh lý như là bệnh hoa suyễn, bệnh tiểu đường, bị huyết áp cao, bị máu đặc, và cũng như là đang uống thuốc loãng máu, bị bệnh tâm thần vân vân và vân vân, thì nha sĩ phải đặc biệt chú tâm vào cái tình trạng sức khỏe của họ khi mà làm răng. Thì nha sĩ Cương có một cái lời nhắn nhủ gì với những cái bệnh nhân như thế hay không thưa nha sĩ?
Vâng, thưa quý vị, đúng vậy, có rất là nhiều bệnh nhân ngoài đợt khi mà tới làm răng đó thì họ có rất là những cái loại bệnh khác nhau. Thì những cái loại bệnh đó người nha sĩ phải coi cái bệnh tình của họ để mà biết trước. Ví dụ như khi nếu mà bị ho suyễn, asthma đó, thì cái người bệnh nhân đó nếu mà sử dụng cái ống thở, cái thuốc mà bơm vào để mà khi mà lên cơn đó, thì cái thuốc đó rất là cần thiết. Từ vì khi mình đang làm răng mà bắt đầu họ bị panic, họ bị sợ hãi đó, thì lập tức là cái cơn ho suyễn của họ nó nổi lên, và lúc đó mà không có cái thuốc mà bơm vào đó thì có thể gây ra nguy hiểm cho tánh mạng. Cho nên những người ho suyễn cần phải đem theo cái thuốc bơm thở nếu mà trường hợp cần sử dụng. Đối với những người tiểu đường đó thì chúng tôi phải đặc biệt quan tâm, là vì cái lượng đường của họ lên xuống bất thường, và cũng quý vị cũng biết khi mà người ta lo sợ đó thì cái lượng đường nó có thể xuống rất là nhanh. Mà khi mà lượng đường xuống nhanh mà không có biết cách chữa trị đó thì nó cũng rất là nguy hiểm. Quý vị nào bị bệnh tiểu đường cũng biết, khi mà lượng đường xuống là lập tức là quý vị phải ăn vào một cái chiếc kẹo ngọt, chocolate, hoặc là uống vào một cái miếng nước soda, nước ngọt đó, để cho lượng đường nó lên trở lại. Nếu mà nó xuống quá thấp đó, mà không kịp phản ứng kịp thì có thể là bị mê man luôn. Và những người bị áp huyết cao thì cũng rất là nguy hiểm, là vì thường thường bây giờ tại sao quý vị hỏi đi nha sĩ mà cũng đo tăng xông máu để làm gì? Thì thưa quý vị, những người mà bị áp huyết cao đó thì đây là một cái căn bệnh mà người ta gọi là giết người thầm lặng đó. Khi mà bị nổi lên cơn sợ hãi đó thì cái nhịp tim nó tăng lên và cái tăng xông nó cũng tăng lên theo, và nó có thể làm cho một trong những cái mạch máu trong não bộ của chúng ta, hoặc là trong mắt, hoặc trong tim, có thể nó bị bể những cái mạch máu đó vì cái tăng xông nó quá mạnh. Cho nên đối với những người mà cái tăng xông nó quá cao đó thì chúng tôi khuyên là nên trở lại vào một dịp khác. Và quý vị đó nếu mà quên uống thuốc tăng xông máu buổi sáng đó, thì tăng xông cao như vậy đó thì không nên làm những cái ca mà nó nặng, chẳng hạn như là nhổ răng hoặc là rút gân máu, thì họ có thể bị sợ hãi và làm tăng xông nó lên và có thể bị bể mạch máu. Cho nên phải trở lại một lúc khác, hoặc là phải đi điều trị trước, uống thuốc đàng hoàng để cho áp huyết nó xuống thì lúc đó mới làm. Những người mà chẳng hạn như bị bệnh máu đặc và cần phải uống thuốc loãng máu, chẳng hạn như là uống thuốc aspirin, thì những người này đã cần phải ngưng những cái thuốc đó 3-5 ngày trước khi mà làm những cái ca mà mổ xẻ mà có máu nhiều đó. Là vì khi mà chẳng hạn như nhổ răng mà máu ra quá nhiều mà nó không cầm được máu đó thì rất là nguy hiểm. Chúng tôi đã từng có những cái bệnh nhân giống như vậy. Khi mà nhổ răng rồi đó thì máu nó ra mà mình lấy bông gòn mình ép cho thật mạnh vào mà nó vẫn tuôn chảy ra đầy miệng hết. Đó, mình rất là lo sợ khi đó phải kêu 911 tới. Nhưng mà rất may mắn là khi mà những người bệnh nhân viên 911 tới đó thì lúc đó thì đã cầm được máu. Cho nên những cái case này đó phải rất là đặc biệt quan tâm. Và những người mà chẳng hạn như bị bệnh tâm thần thì mình phải coi cái mức độ tâm thần của họ như thế nào, họ có nghe lời hướng dẫn của mình được hay không. Còn nếu mà bị nặng quá thì cũng phải giới thiệu đi bác sĩ đặc biệt. Đó thì là những người mà khi mà quý vị đi nha sĩ đó, thì quý vị nhớ phải liệt kê tất cả những cái bệnh tình đó xuống để cho người nha sĩ biết trước. Chứ nếu không khi bắt đầu vô làm đó, thì lúc đó quý vị mới nói là ô tôi bị bệnh loãng máu mà không có cho nha sĩ biết trước đó, thì lúc mà mổ thì máu nó không cầm được thì rất là nguy hiểm tới tánh mạng, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Cương rất nhiều. Một câu hỏi tiếp theo thì khi mà mới nhổ răng xong, bệnh nhân cần tránh và làm những việc gì trong thời gian bình phục, thưa nha sĩ?
Vâng, đối với những cái case mổ răng, nhổ răng mà không có nặng đó, thì quý vị có thể làm việc trở lại bình thường rất là nhanh, chỉ cần một đêm về tỉnh dưỡng. Nhưng mà khi mà nhổ những cái case mà khó đó, chẳng hạn như nhổ răng cấm hoặc là những răng hàm bình thường mà cần phải mổ ra rồi cắt xương để mà lấy những cái chân răng ra đó, thì những cái case đó phải khâu lại. Và máu nó cần phải đông lại để mà bắt đầu cái tiến trình hồi phục. Cho nên khi mà nhổ rồi đó thì thường thường người nha sĩ khuyên nhủ hoặc là đưa thêm một cái tờ hướng dẫn viết bằng tay để mà quý vị về đọc thêm, là nên tĩnh dưỡng ít nhất là 1-2, có nhiều khi là 3-4 ngày, 5 ngày. Nếu mà mổ là răng cấm, mổ một lúc 4 cái thì cần tĩnh dưỡng 3-4-5 ngày. Và khi về đó thì nhớ là đừng có xúc miệng quá nhiều, vì khi mà cái máu đông nó đang đặt lại đó, nên nó bắt đầu cho cái tiến trình hồi phục. Mà quý vị cứ về xúc miệng rồi cái máu đông đó nó bị loãng ra, nó lại chảy ra rồi chảy máu, rồi quý vị thấy máu chảy lại xúc miệng, rồi xúc miệng là càng bị chảy máu. Cho nên không có nên xúc miệng nhiều, mà nên cắn cái miếng bông gòn thật chặt để mà giữ cái áp lực nó mạnh để cho máu nó đông trở lại. Đó. Và nếu mà hết bông gòn thì có thể thấy quý vị có thể lấy những cái bịch trà đó, bịch trà khô đó, bịch cắn vào cũng được. Về hồi phục đó thì khi mà cắt nướu rồi khâu lại đó thì nó mất khoảng chừng 5 tới 7 ngày, thì bắt đầu nướu nó mới mọc ra và nó bắt đầu nó lấp lại những cái chỗ mà cái lỗ hổng. Nếu mà cái lỗ hổng bự đó, thì nó sẽ mất nhiều thời giờ hơn. Còn không nó thì mất trung bình 5 tới 7 ngày. Và cái sợi chỉ mà thường thường nha sĩ dùng để mà khâu lại đó là những cái loại chỉ mà nó tự động tan đi, quý vị không cần phải trở lại để mà cắt nó ra. Thì thưa quý vị, đó là một số những cái điểm mà chúng tôi muốn nhắc tới là khi đi nhổ răng để quý vị biết để mà tránh, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn nha sĩ rất nhiều. Quý vị đang đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương trong một cái đề tài nha khoa tổng quát. Một câu hỏi tiếp theo, như vậy thì uống nước mà không phải nước ngọt, thưa quý vị, cái này uống nước ngọt, soda nhiều thì nó có hại cho răng hay không, thưa nha sĩ?
Thưa quý vị, trong nước ngọt đó thì nó có những cái rất là có hại cho răng, ví dụ như là có rất là nhiều đường, cái lượng đường trong nước ngọt, chẳng hạn như là cái nước ngọt mà Mountain Dew á, là cái lượng đường nhiều nhất trong tất cả các loại nước ngọt. Uống vào thì dĩ nhiên là đường nó bám vào mặt răng thì có thể làm bị sâu răng. Cái thứ hai nữa là nó có cái chất carbonic acid này nó làm cho mình cái men răng ở bên ngoài đó nó bị nếu mà uống nhiều đó nó sẽ bị tan đi, làm tan cái men răng ở bên ngoài. Và khi mà cái men răng bên ngoài mà nó bị hư rồi đó thì cái men răng bên trong nó rất là mềm, dễ bị sâu răng lắm. Đối với những người mà uống nước soda nhiều mà uống một lần một á thì nó cũng không có tác hại gì nhiều cho răng. Mặc dù là nó bị hại cho sức khỏe, nhưng mà đối với những người mà uống nước ngọt á, mà cứ cầm một cái ly đó rồi cứ cả ngày cứ hút một miếng thì như vậy đó nó rất là có hại cho răng. Những người đó khi mà khám răng đó thì quý vị chúng tôi thường thấy đó là tất cả những cái răng nó bắt đầu nó có những cái màu bột trắng bắt đầu nó nổi lên, mới đó là dấu hiệu đầu tiên. Rồi bắt đầu cái men ở bên ngoài nó bị tróc ra và cái men bên trong màu vàng nó lộ ra thì thấy nó rất là nhiều màu vàng. Có những người mà uống nước soda ghiền đến độ mà cứ ngày nào cũng phải cầm cái bình uống, mà uống liên tục từ sáng cho tới chiều, hút một miếng như vậy đó thì răng nó sẽ bị hư hết rất là nhiều. Cho nên quý vị nhớ, đối với những trẻ con đó mà uống nước ngọt nhiều đó, thỉnh thoảng cho chúng một vài ly Nhưng mà phải nhắc là uống xong rồi là phải đi vô súc miệng liền để cho cái chất đường và chất axit nó không bám vào răng để mà làm cho hư răng, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Cương rất nhiều. Một câu hỏi tiếp theo đó là nhai chewing gum nó có lợi hay là có hại cho răng, thưa nha sĩ?
Vâng, thì chewing gum cũng vậy, nó có loại đa số là có đường, ít có loại nào mà không có đường lắm. Nếu mà nhai chewing gum thì thật sự ra là nó cũng rất là có lợi cho răng của mình, là vì cái chewing gum nó có chất dính, khi mà mình nhai vào mặt răng đó thì nó bám, nó giết những con vi trùng, nó làm cho vi trùng không bám vào trong răng của chúng ta được. Và nhất là những cái loại chewing gum mà có cái chất gọi là xylitol, thì những cái chất đó nó có tác dụng là giết vi trùng, làm cho vi trùng không có sống được. Nhưng mà nếu mà nhai chewing gum mà có cái lượng đường quá nhiều đó thì cũng bị dễ làm cho răng bị sâu, và nếu mà nhai một thời gian quá lâu đó thì nó cũng làm hại cho răng. Khi mà nhai vào đó thì răng dĩ nhiên nó chạm vào nhau và nó nghiến vào nhau, thì nó cũng làm cho răng bị mòn đi và làm cho cái cơ bắp của chúng ta làm việc quá nhiều. Cho nên thường thường nhai chewing gum tối đa là 10 phút hay là 15 phút là tối đa là nên nhả ra, chứ đừng nên nhai quá lâu, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha chị rất là nhiều. Một câu hỏi tiếp theo, răng bị sâu nhiều có phải là hậu quả di truyền hay không? Có nhiều người hay nói là bố mẹ tôi, ông bà tôi bị hư răng và đeo răng giả. Bây giờ tôi cũng vậy, bởi vì sâu răng nó nằm trong cái gen di truyền đến đời con cháu rồi. Điều này nó có đúng không, thưa nhà sĩ?
Vâng, đây là những người, không biết anh Hoàng Tín có là một trong những người đó hay không. Nhưng mà khi mà bị hư răng á, thì họ không bao giờ nói là tại vì tôi không chịu đánh răng hay là lười. Nhưng mà họ lại nói là tại vì nó là cái bệnh di truyền. Tại vì tôi thấy ông bà cố, ông bà nội, ông bà ngoại, rồi bố mẹ tôi đó, ai cũng mất răng hết, ai cũng phải đeo những cái hàm răng giả. Cho nên bây giờ tới phiên đời tôi thì bây giờ răng cũng hư quá chừng, bị sâu tùm lum hết. Thì đó là những cái lời chấp chế mà thôi. Nếu mà chúng ta đánh răng kỹ, chúng ta giữ răng sạch từ hồi nhỏ, đánh răng mỗi ngày 2 lần và floss, và cộng với lại đi nha sĩ thường xuyên mỗi 6 tháng để clean răng đó, thì bảo đảm với quý vị là dù cho ông bà, bố mẹ có bị hư răng thì chúng ta cũng là đa số là bệnh răng sẽ tốt đẹp nếu mà chúng ta biết giữ những cái răng đó. Ngoại trừ có những cái bệnh, dĩ nhiên là cũng là về răng cũng có một số những cái bệnh di truyền, nhưng mà đối về vấn đề sâu răng, hư răng đó thì cái đó hoàn toàn là do những cái quyết định là do những cái quyết định cá nhân, và không có chịu đánh răng buổi tối và buổi sáng và floss, cho nên là bị thôi, chứ không phải là do vấn đề di truyền đâu, thưa quý vị.
Câu này nghe nhiều người hay đổ thừa lắm nha anh Hoàng Tính. Rất là nhiều, không, tại vì dòng họ có nhiều người bị vậy lắm. Vâng, cảm ơn nha sĩ Cương. Bước qua câu hỏi tiếp theo, đối với những người đã đầu tư nhiều vô răng như là veneers, chụp xứ, cầu răng, implants, vân vân, nha sĩ Cương có lời khuyên gì cho họ để họ có thể bảo vệ những gì họ đã làm lâu dài mà không có bị hư, thưa nha sĩ?
Vâng, cái này rất là quan trọng. Có nhiều người đầu tư rất là nhiều, có thể nói là nếu mà làm hết veneer rồi implant rồi gì đó, có người bỏ ra hàng 40-50 ngàn để làm cho những hai hàm răng của mình cho được đẹp, được tốt. Nhưng mà cái